Cần đưa vấn đề ra tòa án công lý quốc tế. Tác giả tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên chuyên viên thống kê Liên Hiệp Quốc. Có thể nói, mọi giải pháp có tính ôn hòa, không đưa đến phí phạm vật lực và sinh mạng, là sự minh bạch hóa chính sách của Trung Quốc ở biển Đông Nam Á. Ở đây, đề nghị là biển Đông Nam Á, như Yves Lacoste trong Les Deux Mediterranées, Herodotus số 27, 1982 đề nghị, vì nó nằm giữa lòng Đông Nam Á, tránh việc lấy Trung Quốc hay Việt Nam làm chuẩn. Việc Trung Quốc vừa đòi hỏi chủ quyền ở toàn bộ biển Đông Nam Á, vừa kêu gọi hợp tác thăm dò khai thác tài nguyên là một chính sách vừa dẫn dụ bằng cách chia sẻ một tí quyền lợi, vừa đe dọa nước yếu với mục đích cuối cùng là ép buộc dần các nước này chấp nhận quyền bá chủ của mình ở một vùng mà trước đây Trung Quốc không để ý tới. Cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa thay đổi quan điểm coi gần như toàn biển Đông Nam Á là thuộc chủ quyền của họ. Xem bản đồ, cho nên dù ký kết ba phe, Trung Quốc vẫn lên tiếng vào ngày 12 tháng 4 năm 2007 phản đối Việt Nam xâm phạm chủ quyền Trung Quốc khi Việt Nam ký kết với công ty BP British Petroleum của Anh và ConocoPhillips của Mỹ dự án 2 tỷ USD khai thác khí và xây đường dẫn khí cách Vũng Tàu 370 km, tức 200 dặm, gần khu Lan Tây, Lan Đỏ mà BP đang hợp tác khai thác với Việt Nam từ năm 2002. Hai tháng sau khi Trung Quốc phản đối, ngày 14 tháng 6 năm 2007, BP tuyên bố ngừng dự án ở địa bàn tranh chấp. Việt Nam cho rằng nơi này thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Điều này nói lên rằng Trung Quốc không chỉ tiếp tục đòi chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà trên toàn biển Đông Nam Á vi phạm luật biển Liên Hiệp Quốc. Quần đảo Hoàng Sa có 130 điểm, hầu hết là bãi san hô, phủ cước chim và đá rất thấp, hầu hết ở mức 0 mét và chìm khi nước biển dâng cao. Có hai đảo tương đối lớn là Hoàng Sa, Petra Island ở nhóm Crescent Group, nhóm Tây và Phú Lâm Woody Island ở nhóm Amphitrite, nhóm Đông, nhưng không có đảo nào lớn hơn 2,5 km vuông. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa hiện nay nằm trong tay Trung Quốc. Quần đảo Trường Sa ở phía nam có 100 đảo, đá, bãi. Đảo lớn nhất là Ituaba, đảo Ba Bình, do Đài Loan chiếm từ năm 1956, có đất và diện tích không quá 5 km vuông. Dù có nhiều cây cối cũng khó lòng coi là đảo nếu dựa theo luật biển Liên Hiệp Quốc. Đất ở đây cũng như là các chỗ khác không thể trồng cấy, chưa bao giờ có thường dân sinh sống vĩnh cửu và không thể tự có đời sống kinh tế. Vì những lý do trên, khi áp dụng điều 121 của luật biển, khó có thể không đi đến kết luận khác hơn là hai quần đảo này gồm chủ yếu là các điểm đá hoặc san hô phủ cước chim, vì chúng không có khả năng nuôi sống con người và đời sống kinh tế riêng của nó. Các điểm đá được các nước xây dựng lên thành pháo đài, kể cả có sân bay thì theo điều 60 không được phép có lãnh hải, dùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa. Chúng chỉ có thể có dùng chủ quyền không quá 3 hải lý. Luật biển hiện nay có thể nói là chưa rõ ràng về những vấn đề này, nên cũng có giới quan sát cho rằng một số có thể coi là đảo. Đây là vấn đề bàn cãi và nên để tòa án công lý quốc tế, The International Court of Justice, giải quyết nếu như các nước liên quan đồng ý cho tòa xử. Trên cơ sở luật biển hiện nay hoàn toàn là không thể chấp nhận được khi Trung Quốc coi là có chủ quyền trên toàn biển Đông Nam Á. Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và các vấn đề biển Đông Nam Á. Luật Biển Liên Hiệp Quốc ra đời năm 1982 có một số điều khoản liên quan đến đảo nội thủy (internal water), lãnh hải (territorial sea), vùng đặc quyền kinh tế (exclusive economic zone), EEZ, thềm lục địa (continental shelf), vùng biển đóng tức là vịnh hay biển nằm giữa nhiều quốc gia và biên giới. Theo thông lệ đạt được từ thời Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson sau Thế chiến thứ nhất, quốc gia biển chỉ có toàn quyền đối với vùng biển cạnh bờ, tức là nội thủy, internal water, xa bờ không quá 3 hải lý, tức 5,5 km, kể cả cấm các nước đi qua. Luật biển năm 1982 mở rộng sự công nhận chủ quyền và đặc quyền kinh tế, nhưng với bảo đảm quyền tự do đi lại. Một số điều quan trọng liên quan đến biển Đông Nam Á gồm: Điều 2 xác định là chủ quyền áp dụng cho bầu trời, trên vùng lãnh hải cũng như đáy biển và tầng đất phía dưới đáy biển. Điều 3 xác nhận mỗi quốc gia có quyền xác định bề rộng của vùng lãnh thổ biển hay lãnh hải không quá 12 hải lý, 22 km, nhưng chủ quyền trên vùng lãnh hải bị hạn chế vì cần tôn trọng quyền tự do đi lại của người khác. Điều 17 xác định là tàu biển gồm cả tàu dân sự và quân sự của tất cả các nước, có biển hay không có biển, được quyền tự do thông thương ngây thơ, right of innocent passage, qua vùng lãnh hải. Ngây thơ có nghĩa là không gây tổn hại cho hòa bình trật tự hay an ninh tốt cho quốc gia có biển, tức là không sử dụng tập dược, vũ khí, tình báo, nghiên cứu, làm ô nhiễm môi trường, đánh cá, ngăn cản thông thương. Trong trường hợp gì nhu cầu an ninh quốc gia cấp thiết, quốc gia có lãnh hải có thể ra lệnh tạm đình chỉ quyền tự do thông thương ở một địa điểm đặc biệt nào đó, vạch đường mà tàu có thể qua lại, đòi hỏi tàu ngầm phải đi trên mặt nước và mang cờ. Như vậy, quyền tự do thông thương không những được phép ở vùng đặc quyền kinh tế mà cả ở trên lãnh hải, nhưng với một số hạn chế nhất định. Điều 55 đến 85 cho phép các nước có lãnh hải có thêm vùng đặc quyền kinh tế Exclusive Economic Zone, EEZ, rộng không quá 200 hải lý, tức 370 km, tính từ đường cơ sở Baseline. Dùng EEZ cho phép quốc gia có biển chủ quyền với mục đích thăm dò và khai thác, bảo vệ và quản lý tài sản thiên nhiên là sinh vật hay phi sinh vật, trong nước, trên nước, superjacent to, và thềm lục địa gồm đáy biển, thuộc về đáy biển và tầng dưới đáy biển. Nếu thềm lục địa kéo dài hơn thì vùng đặc quyền kinh tế có thể tăng lên tới 300 hải lý. Điều 60 cho phép xây dựng các khu đảo, các cơ sở nhân tạo nhưng không được công nhận là đảo. Chúng không có lãnh hải, thềm lục địa hay vùng đặc quyền kinh tế riêng. Điều 121 định nghĩa đảo là vùng đất hình thành tự nhiên, bao bọc bởi nước và nằm cao hơn nước. Khi thủy triều lên, đảo cũng có lãnh hải, vùng kinh tế độc quyền, thềm lục địa như biên giới đất. Điều 121 xác định đá, rocks, nơi không có khả năng kéo dài được việc cư trú sinh sống của con người và đời sống kinh tế riêng của nó, không được phép có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Rocks, which cannot sustain human habitation or economic life of their own, shall have no exclusive economic zone or continental self. Trung Quốc đã khôn khéo tính nước đôi, vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền ở biển Đông Nam Á, đồng thời vẫn tuyên bố hoặc áp lực Philippines, Việt Nam hợp tác khai thác. Cách nào Trung Quốc cũng hưởng lợi. Nói một cách khác, Trung Quốc có thể chia quyền lợi kinh tế nhưng đòi hỏi toàn chủ quyền trên biển, với mục đích liên quan quá rõ đến quân sự. Tình hình hiện nay như thế, đòi hỏi Việt Nam phải nhìn lại thế đứng của mình để có chính sách thích hợp. Trong việc hình thành chính sách mới, Việt Nam cần nhận định lại một số vấn đề, đó là xem xét lại ý nghĩa của chủ quyền đối với biển Đông Nam Á. Điều này liên quan đến hai vấn đề, luật biển và chủ quyền ở biển Đông Nam Á. Lý do là chừng nào các thành viên ASEAN không giải quyết được vấn đề tranh chấp với nhau về chủ quyền ở biển Đông Nam Á, thì chừng ấy thái độ theo hoặc giả vờ theo của Trung Quốc hồi của vẫn sẽ tiếp tục. Vấn đề chủ quyền trên biển Đông Nam Á. Về mặt chủ quyền, xem bản nói về luật quốc tế về vấn đề chủ quyền, lịch sử chiếm đóng trong quá khứ cho thấy là Việt Nam có khả năng được Tòa án Công lý Quốc tế, The International Court of Justice, xử thắng. Đây là cách duy nhất để Việt Nam có thể sử dụng để đạt được điều mong muốn một cách hòa bình. Tất nhiên, tòa án chỉ xử nếu như các bên tranh chấp đồng ý đem vấn đề ra trước tòa án. Dù Trung Quốc không đồng ý và do đó sẽ không có phân xử như Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Pháp trước đây, việc làm này sẽ rất quan trọng để tạo dư luận quốc tế là Việt Nam sẵn sàng chấp nhận công lý quốc tế. Nhiều vụ tranh chấp về biển và đất đai giữa các nước đã được tòa án quốc tế xử, kể cả giữa Singapore và Malaysia, mà Malaysia chấp nhận quyết định xử thua. Vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Tòa án Công lý Quốc tế, The International Court of Justice, trong các vụ xử về tranh chấp lãnh thổ giữa Tây Ban Nha, Morocco và Mauritania, 1975 đã dùng từ ngữ chiếm đóng thực sự, effective occupation, và khám phá, discovery, là yếu tố xem xét chủ quyền, kể cả lịch sử, phản đối các cuộc chiếm đóng bất hợp pháp. Một yếu tố luật pháp nữa cũng quan trọng trong việc xem xét chủ quyền là hành vi mặc nhiên chấp nhận hành động của phía bên kia vì không phản đối trong một thời gian nhất định, estoppel by acquiescence. Cùng với các yếu tố trên là quyền tự quyết dân tộc, self-determination, ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Nghị quyết 1514 và 1541 năm 1960 đã làm sáng tỏ thêm quyền này. Nghị quyết 1514 cho là vi phạm hiến chương bất cứ một hình thức ngoại lai nhằm nô dịch, thống trị và bóc lột. Mọi dân tộc đều có quyền tự quyết và trên cơ sở quyền này, họ có tự do quyết định thân phận chính trị và tự do theo đuổi phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Nghị quyết 1514 định nghĩa lãnh thổ thiếu quyền tự quyết là lãnh thổ có địa lý cách biệt và khác biệt về dân tộc và hay là văn hóa với quốc gia chiếm đóng, bị bắt chấp nhận một cách tự tiện địa vị hay thân phận mang tính khuất phục với các yếu tố hành chính, chính trị, pháp lý, kinh tế và lịch sử. Nếu một dân tộc bị mất lãnh thổ thì các chứng cứ về lịch sử như chiếm đóng thực sự và khám phá được đem xem xét. Nếu có dân cư trú vĩnh viễn ở đó thì có thể thực hiện hình thức trưng cầu dân ý cho quyền dân tộc tự quyết. Điều này dĩ nhiên không mang tính pháp lý như đã xảy ra với Tây Tạng, bởi vì Tòa án Công lý Quốc tế chỉ xử nếu như quốc gia có tranh chấp đồng ý đưa ra xử. Vấn đề hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều không có vấn đề dân tộc tự quyết vì không có lịch sử dân sống vĩnh viễn ở đó. Nếu bỏ qua vấn đề phân xử chủ quyền dựa vào yếu tố lịch sử thì cách thứ hai là yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế phân xử dựa vào luật quốc tế khác ngoài luật biển. Vấn đề thương thảo nhiều bên ở biển Đông Nam Á để phân chia cũng có thể làm, nhưng đây là điều chưa hề có tiền lệ và lại không thể dựa vào bất cứ một điều khoản nào của luật biển để giải quyết. Giả dụ ta chấp nhận phân chia thì việc phân chia phải dựa trên cơ sở pháp lý về quyền chính đáng của mỗi bên, nghĩa là mỗi quốc gia liên đới có quyền để đòi hỏi quyền lợi chính đáng đối với khu vực tranh chấp. It is presumed that each claim is legally correct, that is, that each of the states concerned is legally entitled to claim the relevant rights to the area in question. Cho đến nay thì chỉ có từng nước tự cho mình là có quyền ở biển Đông Nam Á. Quyền chính đáng trong tranh chấp hiện nay có thể là sự gối lên nhau giữa hải phận hoặc vùng đặc quyền kinh tế dựa trên luật biển vì mỗi bên cách bờ dưới 200 hải lý. Tranh chấp cũng có thể phát xuất vì túi dầu nằm dưới cả hai hoặc ba vùng biển đặc quyền kinh tế của hai hoặc ba phe. Những thương thảo này khó khăn nhưng cũng có thể giải quyết được như vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ, hay sắp tới có thể là thương thảo phân chia dầu hỏa nếu có nằm ở vùng chung giữa hai nước ở vịnh này, hay như thương thảo giữa Thái Lan và Malaysia ở vịnh Thái Lan. Những bước đi có thể như sau. 1. Đề nghị tòa án quốc tế phân xử theo chứng cớ lịch sử. 2. Đề nghị tòa án công lý quốc tế quyết định xem trong số các đảo, đá, bãi hiện nay ở khu Hoàng Sa và Trường Sa có cái nào có thể coi là đảo. 3. Trong thời gian tòa án công lý quốc tế phân xử, các nước trong khu vực có thể khoanh hai vùng chung quanh hai quần đảo với lãnh hải 3,5 hải lý chung quanh, tức là coi các điểm hiện nay là đá, không có lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế, và tiến hành tìm kiếm tài nguyên dầu ở những địa điểm mà các bên đồng ý, không nhất thiết toàn vùng bị khoanh. Rất tiếc là Việt Nam đã đồng ý khai thác chung với Trung Quốc và Phi khi chính sách của Trung Quốc về chủ quyền không có gì thay đổi, và nếu chấp nhận phân chia thì ý nghĩa của điểm 1 và 2 không còn như trước. Để tạo khả năng phát huy điểm 1 và 2, Việt Nam không nên nhanh chóng ký kết phân chia lợi tức khai thác, nhất là vấn đề phân chia là chuyện khó khăn. Cách chia khó lòng thoát khỏi hai nguyên tắc một y chia đôi giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Hoàng Sa nếu Trung Quốc đồng ý chia phần cho Việt Nam, hai y và chia 4 giữa Việt Nam, Trung Quốc, Phi và Malaysia. 4. Ký kết xóa bỏ toàn bộ căn cứ quân sự trên các đảo, đá, trên hai quần đảo. 5. Bảo đảm tự do đi lại trên biển Đông Nam Á. Với giải pháp đề nghị như trên, Việt Nam có hy vọng tạo được sự đồng thuận của nhiều nước, đặc biệt là ASEAN và Mỹ. Tất nhiên là Trung Quốc sẽ không hài lòng và chắc là sẽ từ chối việc dùng tới Tòa án Công lý Quốc tế để phân xử vì họ không muốn rời bỏ Hoàng Sa đã chiếm của Việt Nam. Nhưng đây là bước khởi đầu. Đề nghị này sẽ tạo thế mạnh cho Việt Nam vì nó chứng tỏ Việt Nam hiếu hòa, sẵn sàng chấp nhận phân xử quốc tế. Điều này không phải dựa vào sự tin tưởng một cách ngây thơ là dư luận có thể ngăn chặn được Trung Quốc. Nhưng dư luận nếu được phát huy bởi các đồng minh quan trọng chắc chắn có tác dụng ngăn chặn. Trong tình hình phòng ngự, Việt Nam phải làm mọi cách tranh thủ sự ủng hộ của mọi nước, đặc biệt là các nước thuộc khối ASEAN, và tranh đấu vì quyền lợi của khối, đồng thời tranh thủ xây dựng liên lạc hợp tác chặt chẽ và sự tin cậy với cả Mỹ và Trung Quốc vì lợi ích chung. Ngoài vấn đề bảo vệ chủ quyền chính đáng ở biển Đông Nam Á, Việt Nam cần tránh mọi hành động liên minh với Mỹ nhằm chống Trung Quốc. Tuy thế, Việt Nam có thể hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong nhiều lĩnh vực, bảo vệ tự do đi lại ở biển Đông Nam Á, cùng ASEAN hợp tác với Mỹ và Trung Quốc để xây dựng thể chế thường trực nhằm bảo vệ an ninh chống cướp biển ở biển Đông Nam Á, bảo vệ môi trường biển, hợp tác tìm nguồn gây ô nhiễm, thải dầu trên biển như mới xảy ra ở bờ biển Việt Nam và chống khủng bố ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Các cơ chế trao đổi và giải quyết tranh chấp liên quan đến biển Đông Nam Á, Asian Regional Forum, ARF, do ASEAN thiết lập năm 1994 với mục đích cổ động đối thoại về các vấn đề chính trị và an ninh liên quan đến ASEAN có các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm các nước Australia, Bangladesh, Brunei, Darussalam, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, Mông Cổ, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Nga, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Mỹ, Việt Nam. Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific, CSCAP, có tính phi chính phủ gồm thành viên ở Ấn Độ, Australia, Canada, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu. Ủy ban thường trực họp mỗi năm 2 lần vào tháng 6 ở Kuala Lumpur và tháng 12 ở một nơi khác. Tác giả Vũ Quang Việt đi tìm một giải pháp hòa bình hợp công lý cho biển Đông Nam Á, báo Thời Đại Mới số 11 năm 2007.